Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại viện Itami Yuyai thuộc Seisokai Medical Proration của Nhật Bản, tìm hiểu mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt là chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, di rời dịch chuyển công trình thủy lợi và hỗ trợ bồi thường khi thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu để Bắc Ninh hướng đến thành phố công nghệ giữa lòng Kinh Bắc. Bắc Ninh bố trí 68 điểm thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 trong ký ức các cựu chiến binh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác của đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Bắc Ninh tại Nhật Bản. Sáng nay, tại thành phố Itami, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại viện Itami Yuai thuộc Seisokai Medical Corporation, tìm hiểu mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt là chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vũ Minh Hiếu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Vũ Chí Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Đón và làm việc với đoàn có ông Matsumoto Akihide, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Seisokai cùng lãnh đạo đơn vị. Tại đây, đoàn công tác đã được giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn. Được thành lập từ năm 1981, hiện đơn vị có 1 bệnh viện và 5 phòng khám, phục vụ khoảng 700 bệnh nhân chạy thận với hơn 300 lượt điều trị mỗi ngày, là mô hình có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực này tại tỉnh Hyogo. Bệnh nhân cao tuổi nhất đang điều trị tại đây đã 93 tuổi. Không chỉ tập trung vào điều trị chuyên sâu, Seisokai còn phát triển hệ thống chăm sóc điều dưỡng toàn diện, bao gồm cơ sở phục hồi chức năng, nhà ở có dịch vụ hỗ trợ cho người cao tuổi, cũng như các mô hình chăm sóc tại nhà theo hình thức kiểm tra định kỳ và chăm sóc đa chức năng. Trong chương trình, đoàn đã trực tiếp tham quan viện Itami Yuai và cơ sở dưỡng lão Rinnekan, tìm hiểu quy trình vận hành, hệ thống trang thiết bị, cũng như mô hình kết hợp giữa điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Tập đoàn Seisokai đã tham gia đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Anh Quốc tỉnh Bắc Ninh, mở ra hướng hợp tác thiết thực trong lĩnh vực y tế giữa hai bên. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Matsumoto Akihide, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Seisokai cho biết, tập đoàn hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân chạy thận, không chỉ trong cơ sở y tế mà còn mở rộng ra cộng đồng và tại nhà. Đồng thời kỳ vọng, việc hợp tác với tỉnh Bắc Ninh sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đánh giá cao mô hình y tế chuyên sâu nhân văn của phía Nhật Bản, đặc biệt là cách tiếp cận toàn diện trong chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng chí bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực chạy thận và chăm sóc người cao tuổi. Chiều ngày 27 tháng 4, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện TikTok Shop. Bắc Ninh là địa phương sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, có giá trị thương mại cao, nhiều nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP như vải thiều Lục Ngạn, cam, bưởi, chè, gà đồi, rau củ quả An Toàn, bánh phu thê, nem bùi. Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều làng nghề truyền thống, thực phẩm chế biến, nông sản đóng gói. Trên địa bàn tỉnh đang có hàng nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và chủ thể trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh nông sản, làng nghề và hàng hóa. Đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển thương mại điện tử. Tại buổi làm việc, TikTok Shop và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung hợp tác như tạo trang hashtag giới thiệu về tỉnh, xã, xây dựng gian hàng TikTok Shop chính thức của tỉnh Bắc Ninh nhằm tập trung quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số, xây dựng mô hình xã phường thương mại điện tử, xây dựng cộng đồng nhà bán hàng tỉnh Bắc Ninh, thành lập câu lạc bộ KOL KOC tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra sẽ triển khai chiến dịch trái ngọt 4 mùa, trước mắt là dự án tháng vải thiều Lục Ngạn trên TikTok Shop. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh việc tiêu thụ nông sản trên nền tảng thương mại điện tử có ý nghĩa rất quan trọng. Mong muốn TikTok Shop và tỉnh Bắc Ninh cùng bắt tay và làm ngay để giúp người nông dân tiêu thụ nông sản hiệu quả, nhất là vụ vải thiều tới đây.
Trong đó mong muốn TikTok Shop đẩy mạnh truyền thông cho các vườn vải tiêu biểu. Hiện tỉnh đã chọn ra 117 vườn vải tiêu biểu đạt chuẩn về chất lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến việc nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều thông qua đổi mới bao bì đóng gói. Mong muốn TikTok Shop hỗ trợ thiết kế các mẫu mã bao bì cao cấp, sang trọng, phục vụ cho cả tiêu thụ trong nước và quốc tế. Chính quyền tỉnh sẵn sàng hỗ trợ một phần kinh phí cho việc làm bao bì. Đồng chí cũng đề nghị TikTok Shop phối hợp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh mở rộng thị trường tiêu thụ vải thiều thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, đưa vải thiều vào các thị trường khó tính như Mỹ qua mô hình P2C bán trực tiếp cho người tiêu dùng và kết nối thêm các thị trường có khoảng cách địa lý gần như Philippines và Thái Lan. Tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng làm việc với Vietnam Airlines để hỗ trợ các chương trình đưa vải thiều lên các chuyến bay và xuất khẩu ra quốc tế thuận lợi hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các đội ngũ KOC, KOL không chỉ quảng bá mà còn tham gia tập huấn, giúp nông dân biết cách kể câu chuyện về sản phẩm của chính mình một cách chuyên nghiệp hơn trên mạng xã hội. Ngoài vải thiều, tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng mô hình hợp tác này của TikTok Shop sẽ được nhân rộng sang các lĩnh vực khác như làng nghề thủ công, sản phẩm công nghiệp.
Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, di rời dịch chuyển công trình thủy lợi và hỗ trợ bồi thường khi thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ km số 9 đến km 27 cộng 766. Việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp di rời dịch chuyển công trình thủy lợi và hỗ trợ bồi thường khi thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhằm kịp thời triển khai công tác di rời, dịch chuyển các công trình thủy lợi, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Công trình được triển khai trên địa bàn các địa phương có tuyến đường đi qua, bao gồm các xã, phường, Gia Bình, Lâm Thao, Mão Điền, Trạm Lộ, Thuận Thành, Chí Quả. Trong đó, nội dung thực hiện gồm di rời, hoàn trả, dịch chuyển các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, thực hiện hỗ trợ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện công trình hơn 6.425 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất chiếm phần lớn. Phần kinh phí di rời dịch chuyển công trình thủy lợi khoảng 30 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian hoàn thành dự kiến trong giai đoạn 2026-2027, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, góp phần hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Thưa quý vị, để bảo đảm người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đồng thuận thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thành lập 40 tổ tuyên truyền trực thuộc 5 tổ công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Dù đang trong kỳ nghỉ lễ, thế nhưng các thành viên của tổ công tác không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh với mục tiêu chung tay đẩy nhanh tiến độ dự án. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Các thành viên thuộc 40 tổ tuyên truyền của tỉnh đã không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ đến từng hộ dân để giải thích, thuyết phục. Từng ngôi nhà, từng con ngõ ở các thôn Lương Pháp, Thủ Pháp, Ngô Thôn, Mỹ Thôn của xã Gia Bình và thôn Tử Nê của xã Lương Tài nằm trong ranh APEC 2027 được các tổ nắm bắt tường tận. Từng băn khoăn về phương án đền bù của bà con được cán bộ tận tình giải thích, viện dẫn từng chính sách văn bản để đưa ra phương án bồi thường cụ thể. Anh Nguyễn Xuân Thiệu, thôn Lương Pháp, xã Gia Bình nói.
Gia đình nhà tôi thì cũng cơ bản đồng ý với cả cái phương pháp mà làm của đội xem xét những công trình của nhà mình xem là còn thừa thiếu những cái gì. Và có nguyện vọng là có khu tái định cư sớm để cho gia đình tôi được chuyển lên để đảm bảo cuộc sống ổn định.
Còn đây là chia sẻ của ông Nguyễn Minh Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Gia Bình.
Ngày nghỉ lễ thì chúng tôi vẫn tiếp tục. Những tổ nào chưa xong hoặc là xong rồi cũng thường xuyên bám sát cơ sở và xuống các thôn để làm sao cũng tiếp tục nắm được những cái tâm tư nguyện vọng của những người dân là chưa phản ánh được đến với các cấp để chúng tôi là tiếp tục tuyên truyền cho đến lúc người dân ở các thôn nắm được chủ trương chính sách của Đảng và cũng đồng thuận với dự án.
Phần lớn người dân trong vùng dự án đều có chung tâm trạng lưu luyến nơi chôn rau cắt rốn, gắn bó qua nhiều thế hệ. Nhiều ngôi nhà là thành quả của cả đời lao động, chất chiêu dành dụm. Song nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương và đất nước, bà con vẫn sẵn sàng di chuyển khi được quan tâm đầy đủ, bảo đảm quyền lợi chính đáng. Các tổ tuyên truyền vận động đã bám sát từng ngõ xóm, từng hộ gia đình, kịp thời nắm bắt dư luận, giải thích chủ trương, chính sách và phản ánh kiến nghị của người dân đến cấp có thẩm quyền. anh Nguyễn Bá Phú, tổ trưởng tổ tuyên truyền số 5 tại thôn Lương Pháp, xã Gia Bình cho hay.
Qua thăm nắm tình hình bà con dân thì thấy rằng là về cơ bản bà con nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ với chủ trương của Đảng nhà nước trong việc là thực hiện cái dự án này. Đấy, tuy nhiên thì bà con nhân dân cũng còn một số băn khoăn, lo lắng trong cái việc mà bồi thường cũng như tái định cư. Cái thứ nhất, bà con băn khoăn rằng là cái diện tích trên sổ đỏ cấp năm 2001-2002 nó không đồng nhất với những quyết định trong việc cấp sổ. Cái thứ hai nữa là bà con nhân dân rất là mong muốn được bàn giao sớm đối với khu vực tái định cư để bà con nhân dân ra đấy làm nhà, kể cả ở tạm cũng được chứ không muốn tạm cư.
Tiến độ xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được đặt ra hết sức khẩn trương nhằm bảo đảm đưa công trình vào vận hành phục vụ hội nghị APEC năm 2027. Trước yêu cầu cấp bách đó, việc hoàn thiện mặt bằng để triển khai các hạng mục trở thành nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều chính sách đặc thù, nhiều giải pháp đồng bộ được vận dụng triển khai, trong đó có cả vấn đề sinh kế cho người dân trong vùng dự án. Gia đình ông Đảm là một trong số hơn 300 hộ dân ở thôn Tủ Nê, xã Lương Tài đang làm nghề mì gạo truyền thống của địa phương sẽ phải nhường toàn bộ nhà đất cho dự án sân bay Gia Bình. Trăn trở của ông Đảm cũng như đại đa số các hộ dân trong vùng dự án là làm sao giữ được nghề truyền thống của địa phương cũng như tạo công ăn việc làm sinh kế cho bà con sau tái định cư, bởi họ đã phải bàn giao tư liệu sản xuất, ruộng vườn, nhà cửa để phục vụ sự phát triển của dự án. Ông Đảm nói.
Ngoài cái nghề mì cho chúng tôi không biết trông vào cái gì hết cả, vì học thức thế hệ của chúng tôi thì nó lại rất là thấp, không có trình độ để đi ra ngoài được, cho nên là thôi cũng chỉ biết trông vào cái nghề mì mỗi ngày để kiếm lấy 500-300 một gia đình để duy trì cuộc sống trong hàng ngày.
Trong các buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân nằm trong danh APEC mới đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tổ trưởng các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực hết sức vận dụng những chính sách đặc thù để bảo đảm quyền lợi cho người dân, những chính sách mà không phải dự án nào cũng có được, đồng thời luôn chú trọng lắng nghe, chia sẻ, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị của nhân dân trên cơ sở quy định pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Chúng tôi cũng xác định là trên cơ sở là làm việc với lại các đồng chí lãnh đạo địa phương, đặc biệt là quân dân chính của thôn Lương Pháp, để thống nhất về cái phương pháp và cách làm, những cái cơ chế chính sách của tỉnh Bắc Ninh để đến với bà con và động viên làm sao là thống nhất cái chủ trương của Trung ương về cái cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhưng đồng thời là đồng thuận với cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh để thực hiện được cái dự án một cách sớm nhất.
Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được tỉnh Bắc Ninh triển khai một cách quyết liệt đồng bộ. Cùng với việc vận động nhân dân bàn giao đất, các cấp ngành trong tỉnh cũng tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời với cam kết bàn giao đất tái định cư cho người dân trước ngày 31 tháng 7 năm 2026, tỉnh cũng sẽ quan tâm đến phát triển làng nghề, quy hoạch hợp lý, tạo sinh kế bền vững và dành quỹ đất cho các ngành nghề truyền thống, giúp người dân có việc làm ổn định, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhân dân, giúp người dân ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất.
Thưa quý vị, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất đặt ra chỉ tiêu đó là đến năm 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt khoảng 45%. Trong đó, năm 2026, Bắc Ninh phấn đấu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt 41%. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Bắc Ninh xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, hướng đến thành phố công nghệ giữa lòng Kinh Bắc. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nghị quyết 57 ngày 2 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị là một nghị quyết chuyên đề đặc biệt quan trọng, được ví như khoán 10 trong lĩnh vực đột phá về khoa học và công nghệ. Tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch 58 khu công nghiệp được quyết định chủ trương đầu tư. Trong thu hút đầu tư, Bắc Ninh đã dành ít nhất 5% quỹ đất tại mỗi khu công nghiệp cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ, đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi về thuế. Tỉnh cũng đang xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung dành riêng cho doanh nghiệp khoa học công nghệ với các chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và phát triển. Khi khu công nghiệp này cho thấy tín hiệu tích cực và hiệu quả rõ rệt, tỉnh sẽ từng bước nhân rộng mô hình để lan tỏa tác động. Tỉnh cũng đã ban hành cơ chế luồng xanh 24 giờ, cắt giảm 60% thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Chính vì lợi thế đó, Bắc Ninh đã trở thành bến đỗ lý tưởng cho các tập đoàn lớn trong ngành bán dẫn. Bà Chiu Su-chuan, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Cooler Master Việt Nam cho biết việc được tạo điều kiện thuận lợi khi đầu tư vào Bắc Ninh.
Chúng tôi quyết định đầu tư vào Bắc Ninh bởi tại đây có vị trí rất thuận lợi, hạ tầng công nghiệp hiện đại, hạ tầng kết nối hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu của ngành bán dẫn. Môi trường đầu tư rất thông thoáng, thuận lợi, chính quyền hỗ trợ rất nhanh chóng. Chính vì thế, bốn nhà cung ứng của chúng tôi đã đăng ký đầu tư vào Bắc Ninh, tạo thành hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh trong tương lai.
Bắc Ninh đã quy hoạch hai làng đại học có tổng diện tích 1.200 hectare và sự hiện diện của các trường đại học danh tiếng. Với định hướng đúng đắn và cách làm bài bản, Bắc Ninh đang từng bước xây dựng đội ngũ lao động kỹ thuật cao vững mạnh, trụ cột quan trọng đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững. Việc học sinh sinh viên theo học các ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao, tiềm cận bán dẫn được tỉnh hỗ trợ học phí đã tạo bước đột phá trong chính sách đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, các cơ sở đặc biệt chú trọng việc liên kết đào tạo với các doanh nghiệp và hợp tác quốc tế. Nói về điều này, ông Nguyễn Công Thông, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang cho hay.
Hợp tác quốc tế chúng ta sẽ có mấy cái lợi thế. Thứ nhất là chúng ta học được thêm về cái phương pháp công nghệ mới mà tại các nước tiên tiến họ cũng muốn đầu tư tại Việt Nam. Thì họ phải đem công nghệ mới, thiết bị mới và đương nhiên là chúng ta phải tiếp cận với việc đó. Cho nên việc khi hợp tác quốc tế thì sẽ giải quyết được việc là các chương trình đào tạo và các công nghệ mới và đi kèm đó là chúng ta có cơ hội để học thêm các thiết bị mới để giúp cho quá trình đào tạo các bạn sinh viên.
Cho biết chú trọng của tỉnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Ngành tham mưu chính sách với tỉnh hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các chuyên gia ở nước ngoài đến hợp tác với tỉnh, với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ các nhà giáo, cán bộ quản lý đi nước ngoài đào tạo, hợp tác về cái đổi mới chương trình đào tạo nhằm đáp ứng, nâng cao cái chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Để hiện thực hóa giấc mơ về một thành phố công nghệ trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh đã đề ra những định hướng quan trọng, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển hạ tầng năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển khoa học công nghệ, các ngành công nghiệp chiến lược trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh triển khai hệ sinh thái kinh tế số, kết nối sâu rộng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tính đến tháng 4 năm 2026, kể từ khi hợp nhất, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã kết nạp thêm được hơn 69.000 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh lên hơn 365.000 đoàn viên. Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh có 2.043 công đoàn cơ sở với hơn 365.000 đoàn viên. Trong đó, tính riêng từ khi hợp nhất, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, đã kết nạp được khoảng 69.000 đoàn viên mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao đưa chỉ tiêu kết nạp và tiêu chí chấm điểm, đánh giá thi đua cuối năm đối với các công đoàn cơ sở. Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh sẽ tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chú trọng đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng, đồng thời tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập, đời sống đoàn viên, người lao động, tham gia xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tham gia kiểm tra, giám sát đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, từ đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành quyết định số 960 phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026. Kỳ thi gồm 3 buổi thi với các môn ngữ, văn, toán và bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn học lớp 12 như vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế, pháp luật, tin học, công nghệ, ngoại ngữ. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, môn toán và các môn tự chọn thi trắc nghiệm. Dự kiến năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 42.648 học sinh lớp 12 và khoảng 1.200 thí sinh tự do đăng ký dự thi. Tỉnh Bắc Ninh tổ chức một hội đồng thi để tổ chức các khâu của kỳ thi, bố trí 68 điểm thi chính thức với 1.850 phòng thi, 68 phòng thi dự phòng, huy động khoảng 4.450 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, giám sát phòng thi. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 3 tháng 7 và hoàn thành phúc khảo trước ngày 20 tháng 7 năm 2026.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp tháng 3 âm lịch, vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt, Đại Than xưa, nay là xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh, lại rộn ràng tiếng trống hội. Lễ hội Cao Lỗ Vương không chỉ là hoạt động tâm linh của người dân Kinh Bắc, mà còn là dịp để hậu thế tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ vị tướng tài ba, người đã sáng tạo ra Nỏ Thần và xây đắp thành Cổ Loa, đặt nền móng cho nền quân sự Việt Nam. Phóng viên Lâm Hoàng Mạnh Cường có mặt tại lễ hội phản ánh. Theo sử liệu và truyền thuyết dân gian, Cao Lỗ Vương là vị tướng tài ba dưới triều An Dương Vương. Ông được coi là người chế tạo Nỏ Thần Liên Châu mang tính đột phá về kỹ thuật quân sự, đồng thời tham gia xây dựng thành Cổ Loa, công trình phòng thủ kiên cố bậc nhất thời cổ đại. Đền thờ và lăng mộ Cao Lỗ Vương tọa lạc tại thôn Đại Trung, xã Cao Đức, trên vùng đất bãi bồi ven sông Đuống. Không gian đền cổ kính linh thiêng lưu giữ nhiều di vật quý từ thời Lê, Nguyễn, tạo nên một quần thể di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc, đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 2005. Tự hào về lễ hội của quê mình, ông Âu Dương Tự, thôn Đại Trung, xã Cao Đức phấn khởi nói:
Ngài thì sinh ra ở tại đây, chính nơi đền thờ Ngài cũng là nơi đưa cha mẹ Ngài về đặt đất sinh phần và sinh ra Ngài tại vị trí Ngài ngự bây giờ ở trong đền ấy. Cha của Ngài về đây dạy dân làm ăn học hành các thứ là được bảy làng tôn thờ và phụng sự, và sau đó thì là cho nên từ đó thì cái lệ tục của bảy làng khi cha mẹ Ngài mất đi rồi Ngài được mất đi ghi nhớ công ơn của Ngài là bảy làng cùng tập trung phụng sự.
Lễ hội Cao Lỗ Vương năm 2026 được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4 năm 2026, với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc của vùng đất Kinh Bắc. Nếu phần lễ mang đậm tính linh thiêng, thì phần hội lại mở ra không gian văn hóa dân gian phong phú, thu hút đông đảo, khách thập phương trên mọi miền Tổ quốc về dự. Đặc biệt, các thế hệ hậu duệ dòng họ Cao trong cả nước cũng hội tụ về đây để thắp hương tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn đến các thế hệ con cháu. Nói về dòng họ cũng như niềm tự hào về lễ hội của quê hương, ông Cao Tiến Phiếm, trưởng ban liên lạc họ Cao Việt Nam cho biết:
Tất cả cái lễ hội của Cao đều nhắc đến Ngài, mỗi khi mà tế lễ ở trong các dòng họ và đều nhắc đến Ngài, nêu cái tấm gương của Ngài về giáo dục cho con cháu là học tập làm thế nào trở thành một con người có ích cho xã hội, cho gia đình, cho dòng họ và cho toàn xã hội.
Ông Lại Đình Tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Đức, trưởng ban tổ chức lễ hội Cao Lỗ Vương năm 2026, thông tin về việc tổ chức lễ hội.
Về vấn đề này là chúng tôi là thường xuyên là họp bàn và cũng như là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của lễ hội cũng như là của di tích đến đông đảo bà con nhân dân trong nước cũng như là khách thập phương. Và hàng năm là chúng tôi đều có cái hướng là xây dựng, tu bổ di tích ngày càng là đẹp hơn.
Lễ hội đền Cao Lỗ Vương là một di sản đặc sắc của vùng Kinh Bắc, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt Nam. Từ những nghi lễ trang nghiêm đến các hoạt động sôi nổi đã tạo nên một chỉnh thể hài hòa, vừa linh thiêng, vừa giàu sức sống. Thông qua đây, góp phần phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương Cao Đức nói riêng và Bắc Ninh nói chung đến với đông đảo du khách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ khép lại một cuộc chiến kéo dài, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về thời khắc ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí các cựu chiến binh, những người đã trực tiếp đi qua làn danh sinh tử để chứng kiến giờ phút non sông liền một dải. Trong dòng hồi ức của họ, đó không chỉ là niềm vui vỡ òa của ngày chiến thắng, mà còn là những mất mát hy sinh không thể nào quên. Sinh năm 1951, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Đoàn ở khu phố Đoài, phường Hạp Lĩnh, nhập ngũ vào tháng 8 năm 1970, khi cuộc kháng chiến đang ở giai đoạn ác liệt. Ông là chiến sĩ thông tin tại Đại đội 18, Trung đoàn 218, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, đơn vị đảm nhiệm nhiệm vụ giữ mạch nối thông suốt giữa các chiến trường. Trong ký ức của ông, đó là những ngày băng rừng, vượt núi, đối mặt với bom đạn để bảo đảm từng tín hiệu không bị gián đoạn. Kỷ vật được ông lưu giữ và trân trọng là hộp dao cạo râu ông nhặt được từ chiến trường. Rời quân ngũ năm 1976, ông trở về quê hương, tiếp tục cuộc sống đời thường. Ngoài làm nghề nông, ông nhận thêm công việc quét dọn tại trường học gần nhà. vừa để có thu nhập, vừa góp phần giữ gìn môi trường học tập sạch đẹp cho học sinh. Kể về khí thế tham gia chiến dịch của quân giải phóng, cựu chiến binh Đoài nói:
chưa có chiến dịch nào tôi thấy nó chuẩn bị kỹ như thế, tức là tất cả các bộ đội đều được khoác quần áo mới và mỗi người một cái bằng tay đỏ để đeo, tức là những người tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh là được đeo cái bằng đỏ này và chiến dịch là phải có cái đó. Thế mà cái khí thế của cái quân giải phóng nó bây giờ là khí thế nó rất là hào hùng, rất là muốn đi vào thành phố Hồ Chí Minh, dù có thể biết là ác liệt, biết là hy sinh, nhưng mà khi khí thế là hừng hực như thế là chuẩn bị cho chiến dịch rất là hùng mạnh. Thế và hai là cái kỷ niệm của tôi vẫn nhớ nhất là cái đoàn hùng binh, tức là hàng trăm cái xe, hàng chục cái số nối đuôi nhau mà toàn cờ giải phóng đi trên đường.
Đối với cựu chiến binh Đinh Văn Lễ ở khu 2 phường Vũ Ninh, ký ức trong ông là nỗi đau khi người anh trai hy sinh trước đó, rồi một bên mặt bị sạm đen do ông bị bỏng trong một vụ chiến đấu. Tất cả như một chứng tích lặng lẽ của lịch sử, gợi nhớ cho ông và đồng đội về những năm tháng chiến đấu khốc liệt nhưng đầy anh dũng. Từng là người lính thông tin thuộc Trung đoàn 140, Quân đoàn 1, trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Từ thời khắc tiến vào Sài Gòn lịch sử, đến những ngày tập luyện diễu binh tại sân bay Phú Lợi, rồi hành quân xuyên Việt trở về Tam Điệp, Ninh Bình, ký ức về những ngày tháng ấy với ông vẫn sống động như mới hôm qua. Lấy hy sinh của anh trai làm động lực cho bản thân trong chiến đấu và công tác, cựu chiến binh Đinh Văn Lễ chia sẻ.
Tôi chỉ muốn nhắn gửi một cái điều cho thế hệ trẻ, và tôi cũng vẫn từ răn dạy mình rằng mình phải hết sức cảm ơn các thế hệ trai, trong đó cả những người thân yêu nhất của mình là anh ruột của mình, đã cùng với nhân dân của cả nước đã nhiều những tấm gương hy sinh để mà đi đến cái thống nhất Tổ quốc mà nó trọn vẹn như này. Cho nên là chúng tôi không phải là chỉ có biết là tự hào, mà chúng tôi không phải là chỉ có kiêu hãnh, mà chúng tôi cũng rất là biết ơn, và chúng tôi cũng chỉ mong sao các thế hệ sau này uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.
Nhận xét về cựu chiến binh Đinh Văn Lễ, cựu chiến binh Cao Xuân Thuận, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu 2 phường Vũ Ninh cho biết:
trong quá trình hoạt động thì đồng chí Lễ cũng là một cựu chiến binh là gương mẫu trên tất cả các lĩnh vực, và trước đây đồng chí Đinh Văn Lễ đã từng là chi hội trưởng cựu chiến binh của khu 2 thì cầu, là hội viên bình thường ấy, thì đồng chí Lễ vẫn phát huy được cái tính gương mẫu của người bộ đội của Hồ, giúp đỡ đồng chí đồng đội, hội viên trong tổ rồi trong chi hội.
Trong ký ức của các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến dịch, thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là điểm tựa cho cả một hành trình đời lính nhiều gian truân và tự hào. Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần của ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn luôn hiện hữu như ngọn lửa soi sáng niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Đó còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và độc lập tự do.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố hai đối tượng tàng trữ số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu. Hai đối tượng bị khởi tố là Nong Jongda, sinh năm 1991 ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, và Sái Văn Toàn, sinh năm 2002 ở xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công an xã Yên Trung kiểm tra tại một nhà kho ở thôn Trung Lạc. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 385 thùng các tông chứa thuốc lá điếu ngoại nhập không có tem nhập khẩu, gồm 135 thùng chứa thuốc lá mang nhãn hiệu Dunhill, tổng cộng 8.020 cây tương đương 80.200 bao, 250 thùng chứa thuốc lá mang nhãn hiệu UK Duty, tổng cộng 9.224 cây tương đương 92.240 bao. Thời điểm kiểm tra, cả hai không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp nào liên quan đến số hàng hóa trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng về tội tàng trữ hàng cấm. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm nay. Khu vực phía đông có mây, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía tây, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, nhiều mây, trưa chiều, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.